vị đang nghe chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ trên trang web saigonnhonews.com. Sau đây là bài viết The Paper Tigers và khát vọng mang phim Việt ra thế giới thuộc chuyên mục Văn hóa văn nghệ. Những ngày cuối năm 2021, Squid Games, hay còn gọi là trò chơi con mực của điện ảnh Hàn Quốc, tung hoành trên Netflix ở 90 quốc gia, phủ sóng gần như toàn bộ giờ xem phim gia đình trên truyền hình Mỹ. Cùng lúc ấy, có một phim của đạo diễn trẻ gốc Việt được tạp chí Good Housekeeping đưa vào danh sách những phim hay nhất của Netflix vinh danh hiện tượng làng điện ảnh châu Á. Đánh dấu sự thành công của phim này còn là giải thưởng Breakthrough Award 2021 của APAPA HQ. Của Asian Pacific Islander American Public Affairs, một tổ chức vinh danh ảnh hưởng văn hóa cho Á Châu trên nước Mỹ. Đánh dấu sự thành công của phim còn là giải thưởng Breakthrough Award 2021 của Asian Pacific Islander American Public Affairs, một tổ chức vinh danh ảnh hưởng của văn hóa Á Châu trên nước Mỹ. Phim còn được Rotten Tomatoes, trang đánh giá phim uy tín của Mỹ, bầu chọn là phim võ thuật xuất sắc nhất năm 2021 với số điểm là 98%. Chưa hết, trong những ngày đầu tiên của năm 2022, cuốn phim của đạo diễn gốc Việt này được trang Screen Rant, trang mạng nổi tiếng nói về phim ảnh và các chương trình truyền hình, bình chọn là một trong những phim võ thuật hay nhất của năm 2021, bên cạnh những phim bom tấn khác của Hollywood như No Time to Die, Prisoners of the Ghost Land. Đó là The Paper Tigers, Tam Chỉ Hổ, tác phẩm điện ảnh đầu tay gây tiếng vang của Trần Quốc Bảo, đạo diễn kiêm kịch tác gia của phim. Trần Quốc Bảo mê phim ảnh từ bé, đặc biệt là phim võ thuật. Hồi còn nhỏ, cậu bé Trần Quốc Bảo chọn ngôi sao phim võ thuật Lý Tiểu Long là thần tượng của mình. Bảo nói, ở nhà anh xem phim đánh võ của Lý Tiểu Long, ra rạp thì Bảo lại xem phim hành động của Mỹ. Và Bảo cũng được học võ từ nhỏ và anh rất mê kung fu. Như phần lớn gia đình Việt Nam truyền thống khác, cha mẹ của Bảo, những người vượt biển tìm tự do năm 1977, cũng có tư tưởng muốn con cái trở thành kỹ sư bác sĩ. Họ đặt để ước vọng đó vào cậu con trai út. Bảo không phụ lòng cha mẹ, anh tốt nghiệp ngành kỹ sư điện toán. Tuy nhiên, Bảo vẫn không thể dứt được niềm đam mê điện ảnh. Anh nói khi nhỏ xem phim Lý Tiểu Long rồi lớn lên thì xem phim Thành Long. Bảo thích cách dựng phim và phong cách võ thuật của họ, nên anh ước mơ sau này mình sẽ trở thành một đạo diễn. Trần Quốc Bảo là thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai, được nuôi dưỡng giữa hai nền văn hóa. Anh nói bạn bè tập võ của anh là Mỹ trắng, Mỹ đen, châu Á. Mọi người tuy có nguồn gốc văn hóa khác nhau nhưng đều lớn lên ở Mỹ, hiểu và giúp nhau. Bảo nói có những chuyện mà nếu như mình không sống cùng với nhau thì mình sẽ không thể hiểu được và không thể hòa nhập với nhau được. Điều mà Bảo muốn là làm sao để diễn đạt văn hóa và giá trị nhân bản của con người, hay nói rộng hơn là của dân tộc trên cái nền văn hóa đa dạng. Anh nhớ rõ những cảm xúc khó quên hồi còn nhỏ. Khi đó, lúc đến trường với phần ăn trưa thuần Việt như nhiều đứa trẻ Việt Nam khác, thì Bảo đã cảm thấy hơi mắc cỡ và bối rối vì những món ăn của anh nhìn có vẻ lạ kỳ hơn so với bạn bè. Cơm, thịt, canh, v.v. Trong phần ăn trưa, dường như rất lạc lõng với những chiếc hamburger, khoai tây chiên, xúc xích của các bạn Mỹ trắng. Từ những câu chuyện đời nho nhỏ của mình, Bảo đã gom góp câu chuyện của ba anh em khác cha, khác mẹ nhưng cùng sư phụ để đưa vào The Paper Tigers. Tinh thần thượng võ và tình huynh đệ thể hiện rõ trong kịch bản phim. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ba nhân vật chính của The Paper Tigers mang ba sắc tộc khác nhau. Họ là Danny do Alan Uy, gốc Philippines thủ vai, Jim do Michael Shannon Jenkins là người Mỹ da màu, và Hinh do diễn viên Ron Wuan gốc Hàn Quốc thể hiện, và Hin do diễn viên Ron Wuan gốc Hàn Quốc thể hiện. Cả ba là sư huynh đệ đồng môn, những người yêu và sống chết với Kung Fu. Cả ba là sư huynh đệ đồng môn, những người yêu và sống chết với Kung Fu. Dàn diễn viên của phim còn có sự tham gia của nhiều thanh niên trẻ gốc Việt khác. Khoảng 10 năm trước, nhân cơ hội làm việc với diễn viên đạo diễn người Mỹ gốc Việt Dustin Nguyễn ở Việt Nam, Trần Quốc Bảo đã chào hàng kịch bản The Paper Tigers cho các nhà sản xuất phim trong nước. Lúc ấy, dù kịch bản được khen ngợi, nhưng anh được yêu cầu là đổi sang câu chuyện của người Việt Nam. Bảo từ chối. Anh nói cảm hứng của phim là câu chuyện của những người sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Họ gặp phải những conflict trong cuộc sống và công việc giữa hai nền văn hóa. Cuối cùng, vì họ là sư huynh đệ, cùng yêu võ thuật, kính trọng sư phụ, muốn trả thù cho sư phụ nên họ đã hợp sức với nhau. Nhóm làm phim The Paper Tigers mất hơn 4 năm để tìm nhà sản xuất sau khi họ từ chối nguồn đầu tư Hollywood cũng với lý do là phải thay đổi màu da của phim. Bảo cũng từ chối hàng triệu đô la của một nhà sản xuất vì họ yêu cầu anh phải để tài tử gạo cội Bruce Willis đảm nhận vai chính. Thời gian đó, Trần Quốc Bảo nỗ lực làm việc, dành dụm tiền và tiếp tục đi tìm nhà đầu tư khác. Bảo cho biết là anh rất cứng đầu, anh không muốn bỏ cuộc vì như vậy chẳng khác gì là thừa nhận thất bại. May mắn là sau khi Bảo nói chuyện với một số cá nhân, công ty nhỏ thì họ đã tin là Bảo sẽ thành công nên mỗi người đầu tư một chút. Và Bảo nghĩ là cũng do mọi người muốn có một phim do chính người Việt thực hiện. Trần Quốc Bảo đã mất gần 10 năm, trong đó 2 năm hoàn thành kịch bản, 6 năm đi tìm kinh phí và 2 năm thực hiện phim. Ekip quy tụ khá đông người Mỹ gốc Việt. Một trong những nhà sản xuất là Alan Dương. Ba diễn viên võ thuật chính góp mặt trong phim là Philip Đặng, Andy Lê và Brian Lê đều là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đam mê điện ảnh và không xa lạ với nghệ thuật thứ bảy. Thông điệp phim được Trần Quốc Bảo giữ đúng theo kịch bản gốc của anh, đó là sức mạnh đoàn kết của một cộng đồng người Mỹ đa sắc tộc. Phim được công chiếu rạp vào đúng thời điểm nước Mỹ bùng nổ phong trào Stop Asian Hate. The Paper Tiger xuất hiện đúng lúc như một thông điệp loud and clear của những người trẻ gốc Á chống nạn kỳ thị chủng tộc. The Paper Tigers vinh danh được trao giải Breakthrough Award 2021 của Asian Pacific Islander American Public Affairs. Bảo nói sự kiên nhẫn không bỏ cuộc trong thời gian gần 10 năm của anh cũng như triết lý Be Water, tượng thủy nhất dạng, uyển chuyển theo nước của Lý Tiểu Long. Anh nói hãy tự tin và giữ vững tinh thần. Cạnh đó, mình phải biết học hỏi xung quanh, thay đổi những điều chưa đúng để có thể đạt kết quả tốt đẹp. Những ngày cuối năm 2021, Trần Quốc Bảo và dàn diễn viên trẻ gốc Việt mang The Paper Tigers giới thiệu đến nhiều tiểu bang ở Mỹ. Sự thành công của The Paper Tigers có thể được xem như là thể hiện niềm khát vọng, tiến dần và sâu hơn vào nền công nghiệp điện ảnh của người gốc Việt ở Hollywood. Đó là những chia sẻ của Philip Đặng, một trong những diễn viên gốc Việt trong The Paper Tigers. Philip Đặng là võ sư Wushu, kim diễn viên đóng thuế chuyên nghiệp ở Hollywood. Philip nói, dù anh nhận một vai nhỏ trong phim, nhưng anh cảm thấy tự hào vì đây là một phim có nội dung sâu sắc và do người Việt của chúng ta làm. Philip mê diễn xuất từ nhỏ. Khi nghe tin The Paper Tigers tuyển diễn viên, anh đã chạy xe gần 3 giờ đồng hồ để đến địa điểm thử vai. Sau đó, dự án phim bị gián đoạn do chưa tìm được nguồn đầu tư. Vài năm sau, Philip mới nhận được cuộc điện thoại của Bảo mời anh vào vai diễn. Ngoài công việc ở trường dạy võ và làm diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, Philip dành thời gian rảnh để viết kịch bản và dựng kịch ngắn. Về phần mình, Trần Quốc Bảo cho biết anh không được đào tạo từ trường làm phim và kinh nghiệm có được là do học từ bạn bè cũng như những người đi trước. Bảo kể thêm, trong quá trình quay The Paper Tigers, tất cả đều làm việc với tinh thần chuyên nghiệp, thẳng thắn, tôn trọng nhau, tôn trọng kịch bản. Philip Đặng thì nói rằng vì sao chỉ trong thời gian không quá dài, Hàn Quốc đã có những tác phẩm điện ảnh gây chấn động thế giới, vì họ dựng nội dung tốt và diễn viên nhập vai hoàn hảo. Điện ảnh Mỹ cũng vậy, diễn viên đọc từng câu trong kịch bản, đặt mình vào nhân vật. Thêm nữa, họ khiêm tốn và chấp nhận những góp ý trung thực từ người khác. Philip Đặng nhận định rằng người Việt mình chuộng hình thức và thích nghe khen nhiều hơn là thích nghe chê. Nếu để ý sẽ có những bài viết về phim Việt trong nước không có sự phản ảnh trung thực. Tại sao khi một phim Mỹ ra đời thì báo chí họ có những bài phân tích rất thực, hay thì nói hay, dở thì chê dở. Diễn viên đóng chưa hay thì nói thẳng là chưa hay. Phim Việt thì chưa có được điều đó. Philip nói thêm, chỉ khi nào mà người Việt khiêm tốn hơn trong công việc, không ngại học hỏi lẫn nhau, thì công nghệ điện ảnh của người Việt mới mong đạt được vị trí như Hàn Quốc. The Paper Tigers của Trần Quốc Bảo và dàn diễn viên gốc Á có thể được xem là một khởi đầu đầy lạc quan của những người làm phim người Mỹ gốc Việt đang ôm khát vọng bước sâu hơn vào thế giới cạnh tranh khốc liệt Hollywood. Họ ý thức được chặng đường phía trước còn dài và nhiều thách thức, nhưng cùng lúc họ vẫn tự tin với triết lý Be Water giúp họ có thể uyển chuyển vượt qua mọi rào cản. Quý vị vừa nghe bài viết The Paper Tigers và khát vọng mang phim Việt ra thế giới thuộc chuyên mục Văn hóa văn nghệ. Quý vị có thể nghe thêm nhiều bài viết khác trong chương trình Sài Gòn Nhỏ Podcast trên các phương tiện sau: trang web saigonnhonews.com hoặc Spotify, Apple Podcast và Amazon Music bằng cách gõ chữ Sài Gòn Nhỏ News vào ô tìm kiếm để thấy danh mục các episodes của chúng tôi.